Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xong thì các vị sa này sẽ đảm trách về chi tiết. Chi tiết đó thì gồm có 37 tổng trợ đạo, tức là tứ niệm xứ, tứ dương ý túc, rồi ngũ căn ngũ lực, rồi thất bồ đề phần và bát chánh đạo. Thì để các vị sa người ta sẽ nói về cái phần chi tiết. Còn đối với chúng tôi thì chỉ nói về phần đại phương. Thì vừa rồi chúng ta đã nghiên cứu về khổ đế và tập đế. Thì hôm nay chúng ta đi vào trong cái diệt đế. Thì cái diệt đế này thật ra thì chúng ta đã làm được sự việc đó rồi. Chẳng hạn chúng ta tu mà chúng ta đã thành đạt được, thì học mà chúng ta đã hoàn thành là trách nhiệm. Thì cái đó thì cho nên chữ diệt thì nó gọi là sự tu tập hóa giải tất cả mọi phiền não, đưa đến cái sự thanh tịnh, hay nói đúng hơn là chứng đắc. Còn đúng ở trong cái dịp á thì ta gọi là Niết Bàn. Còn chỗ gọi là Niết Bàn thì trên phần Niết Bàn của Diệt Đế thì nó có chia ra thành hai cái trạng thái Niết Bàn. Trong cái trạng thái Niết Bàn của Nam Truyền á thì người ta cho cái phần Diệt Đế nó có hai, một là hữu di y Niết Bàn, thứ hai là vô di Niết Bàn. Rồi cái Diệt Đế của Bắc Truyền hay ngày xưa người ta gọi là Đại Thừa đó thì nó cũng có hai, nó gọi là vô trụ xứ Niết Bàn và thanh tịnh Niết Bàn. Cho nên nó tổng cộng cái Diệt Đế thì sẽ chia ra nó có hai cái phòng trụ, một là hữu di. Trên hữu di này tức là cái người tu tập, người của chúng ta đã đạt được cái chân lý đó rồi. Mà cái chân lý thì thật ra nếu chúng ta hiểu thì nó cũng không có cái gì gọi là quá xa vời. Mà cái chân lý là cái hiểu đúng sự thật, chứ không có gì hiểu đúng sự thật của các pháp. Chẳng hạn như chúng ta hiểu được tất cả các pháp do duyên sanh là đúng sự thật, thì khi đúng được sự thật đó, chẳng hạn như chúng ta mang cái thân mà chúng ta hiểu được là khi sanh ra là phải già, phải bệnh, phải chết, đó là sự thật. Mà hiểu được sự thật đó người ta gọi là chân lý, chứ không phải là chân lý là cái gì. Cho nên sau khi chúng ta nghiên cứu, chúng ta mới thấy nó rất là gần gũi đối với mình. Vì lẽ đó nên chúng ta mới thấy trên cái phần mà Diệt Đế này á, thì để và hóa giải mọi sự khổ đau của kiếp sống nhân sinh, mà đạt được cái Diệt Đế thì cái người đó không còn ba cái trạng thái mà khổ đau nữa. Ba trạng thái đó người ta gọi là tam độc, nó không còn. Đạt được cái Diệt Đế thì tam độc không có, tức là tham không có nữa, là sân không có nữa, là si mê không có nữa. Bởi vì đạt được cái Diệt Đế thì người đó có trí tuệ, cho nên không có vô minh. Mà không có vô minh thì cái gì đó không khi nào làm những việc gì sai. Chẳng hạn cái người mà có trí tuệ thì cái người đó không có tham, mà không có tham thì đương nhiên chúng ta không có tạo tác cái gì đi trộm cắp hay là ham muốn gì gì đó, vân vân, thì cái vấn đề đó. Cho nên người ta mới nói là khi đạt được Diệt Đế thì diệt trừ được mọi cái sự khổ đau. Cho nên ở đây người ta có định nghĩa cái chữ Diệt Đế, chữ diệt là tiêu diệt. Nhưng mà tiêu diệt cái gì? Đó, nãy mới nói là tiêu diệt cái phiền não, chứ phải tiêu diệt cái gì? Bây giờ cái phiền não nó là vọng, nó không có thật. Bây giờ chúng ta lỡ bám víu nó rồi, cho nên chúng ta phải diệt trừ nó. Cho nên nó gọi là tiêu diệt hay là trừ diệt. Đó là định nghĩa, một là tiêu diệt, hai là trừ diệt. Diệt ở đây tức là diệt, diệt cái gì? Đó, diệt cái dục vọng của tâm hồn, chứ phải diệt cái gì. Không phải là diệt ai, không phải là diệt cái dục vọng. Mà cái dục vọng đó thì chúng tôi đã nói có 84.000 cái trần lao tham, nhưng mà Đức Phật lấy lại còn có 5 điều cái căn bản nhất mà chúng ta ai cũng có dính mắc vào đó. 5 điều đó ta gọi là ngũ dục. Ngũ dục thì hoàn toàn chúng ta thấy rằng ở trên cõi đời, mà nếu mà chúng ta không có dục thì chúng ta không sanh ở đây. Mà khi sanh thì ai cũng dục hết. Ngộ đời chẳng hạn cái đồng tiền của mình đó, mình cho nó có giá trị, nhưng mà đến cái thời điểm nào đó nó không có giá trị. Chẳng hạn như sau năm 75 thì chúng ta đổi tiền hết, thì cái tiền của ngày xưa người ta nói Việt Nam Cộng Hòa gì đấy, cái tiền đó không có giá trị gì hết. Bây giờ mình cất đi nữa, mình lấy ra mình phe chơi thôi, chứ mình đem ra mình mua không ai bán gì cho mình nữa. Nhưng mà cái thời điểm trước năm 75 thì nó rất là có giá trị, phải vậy không? Nhưng mà sau năm 75 không có giá trị gì hết. Đó, thì cái đó chúng ta biết rằng cái đó nó không có thật, nhưng mà chúng ta cho nó là thật, cho nên chúng ta tham đắm nó. Và cái tham đó thì ta gọi là tham tiền. Mà trên trần gian này không ai mà tránh bởi điều đó. Vì đó là chúng ta thấy được. Cho nên đó, chúng ta trong mê màu đó thì người ta gọi là phiền não. Để mà nó làm cho con người chúng ta tham đắm. Mà tham đắm ở đây thì hồi nãy tôi nói rồi, nhiều lắm, nhưng mà còn có ngũ dục thôi. Vậy mà ngũ dục đó mình dính không hết luôn, không có chỗ nào không có. Tham tiền ai cũng tham, mà tham sắc ai cũng tham, mà tham danh ai cũng tham, mà tham ăn ai cũng tham, mà tham ngủ ai cũng tham. Đó là ta chỉ cho cái trạng thái mà chúng ta bị mê mà. Cho nên đó, chúng ta có diệt đế rồi đó, là cái thấy mình đúng đắn do trí tuệ sáng suốt mà soi thấy. Soi thấy, cho nên ta gọi cái đó ta gọi là diệt đế. Cái chữ Pali gọi là Niroda, gọi là Dukkha. Cái đó là cái chữ Pali ta gọi là Niroda Dukkha. Thì qua cái chữ Hán Việt của mình ta gọi là diệt đế, giống có cái chữ kia là ta gọi là chữ Pali hay là chữ Phạn. Thì ta gọi vậy, chẳng hạn như mình nói tiếng Anh, chữ Việt của mình là gì, hay là anh yêu em. Còn mà nói tiếng Anh thì ta nói I love you vậy thôi. Còn người Tàu nó nói là I gì. Còn người Biên nó nói là buồn ơi sao lấy mình tên. Nhưng nó gọi khác, nó gọi thân cái tính chất của nó, hay là anh yêu em thôi, chứ không có gì. Nhưng mà cái ngôn ngữ của mỗi người, người ta gọi khác nhau. Chẳng hạn mình nói là diệt đế, còn cái thằng mà phản ngữ của Ấn Độ đó thì nó nói là Niroda Dukkha. Thì nó nói vậy, nhưng mà thật ra thì nó gọi là cái đó là cái pháp để chúng ta hóa giải và tiêu trừ hay là tận diệt tất cả những cái phiền não, chứ không có gì hết. Cho nên đó, chúng ta thấy rằng mà cái sự mà khổ đế là quả, mà tập đế là nhân, còn diệt đế đây là chỉ cho cái quả. Mà cái quả này là quả thành tựu niết bàn. Chữ diệt đế là cái quả thành tựu niết bàn. Mà chữ niết bàn người ta định nghĩa là ra khỏi rừng mê. Để cái đó là tiếng Việt của mình nói, hay là tiếng Hán nó gọi là ra khỏi rừng mê. Còn cái tiếng Phạn nó gọi là Nibbana. Cái tiếng Phạn nó gọi là Nibbana. Còn mà cái tiếng Hán là tiếng Việt của mình là nó ra khỏi rừng mê. Còn cái anh Tàu á, anh nói là Niết Bàn vậy thôi. Thì chúng ta thấy rằng đây là để chúng ta hiểu cái vấn đề. Mà cái chữ diệt đế này là cái quả, mà cái quả này là cái quả hạnh phúc và cái quả an lạc. Còn mà ở bên cái tập đế và cái khổ đế đó là cái đó cái nhân quả của thế gian. Cho nên đó, mình ở cái nhân quả của thế gian đó, thì ai mà có tạo cái nhân của thế gian, cái nhân của thế gian là tham sân si đó, thì nó đưa đến kết quả của thế gian, tức là sanh già bệnh bệnh chết, đó là thân. Còn tâm thì nó ái biệt ly, còn bất đắc rồi quán tánh rồi ngủ ấm gì đó, tức là những cái điều kiện đó, đó là cái kết quả của chúng sanh ở thế gian. Mình đã tạo cái nhân của thế gian thì gặp kết quả của thế gian như vậy. Còn hôm nay chúng ta được cái quả của bậc giải thoát á, là chúng ta được cái quả diệt đế này á, là cái quả này nó hạnh phúc. Nó hạnh phúc ở đây á là chúng ta không bị các cái khổ của thế gian hồi nãy nó chiếm hữu. Biết rằng mình có thân, nhưng mà mình biết được cái thân của mình rồi sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết. Mình sống với cái thân đó, mình không có bị cái thân đó nó làm khổ mình, thì cái đó người ta gọi là được cái quả an lạc. Chẳng hạn như cái người tu, người ta cũng già như toàn thể các Phật tử thôi, nhưng mà người ta già, người ta không có sợ xấu,
Cái người tu nào có sợ xấu không? Nếu cái người tu sợ xấu thì ta phải tha kem chứ. Nhưng mà các Phật tử thấy mấy cái người tu có ai tha kem không? Không có, phải không? Thì vì người ta không có sợ. Và các Phật tử mà lỡ mà nó có nhăn chút cái sợ xấu, phải không? Phải tha đánh cái gì đó cho nó bớt nhăn. Đó thì hoàn toàn cái người tu không có cúng dài như các vị, nhưng mà không có khổ gì cái đó. Còn toàn thể các Phật tử mà theo cái quả của thế gian đó, nó nhăn rồi các Phật tử sợ xấu, phải không? Cho nên chúng ta phải tìm cách nào đó để cho nó đừng có đưa cái nét nhăn đó. Rồi lỡ tóc chúng ta bạc thì chúng ta cũng sợ xấu, cho nên chúng ta mua thuốc nhuộm rồi đó chúng ta nhuộm. Giờ đó nên mình nhìn ở trên TV rồi đó, thấy những vị lãnh đạo mà từ U60-70 mà tóc đen quyền đó thì mấy vị nó nhuộm thôi. Chứ để cái nó cỡ đó mà không có bạc là sai lầm, phải không? Cũng như mình nói với các vị lãnh đạo của mình đó, mà đi ra những có những vị 70 tuổi mà tóc đen quyền, đen trái, mướt được, cái gì nó nhuộm hết. Chứ để cái nó không nhuộm. Còn mà bây giờ các Phật tử thấy tôi năm nay mới 62 tuổi à, mình chứng mài bạc rồi và tóc bạc hết rồi, tự vì cái lão hóa của chúng ta nó vậy mà mình muốn cho nó đen như tuổi trẻ, thì như vậy là chúng ta còn trong dục vọng. Và chúng ta chấp nhận nó thì cái chuyện đó bình thường thôi, không có cái gì khổ hết. Cho nên cái vấn đề muốn diệt được cái khổ tận gốc ấy, thì phải diệt cái nhân của cái quả khổ này. Chúng ta mới nói là nếu chúng ta muốn diệt được cái khổ tận gốc thì phải diệt được cái nhân của nó. Như muốn nhổ cái thân cây thì phải cắt cho hết cái rễ ăn sâu trong lòng đất. Ở đó là ta ví dụ. Thí dụ như mình muốn thoát khỏi cái cảnh khổ mà mình cứ bám víu cái thân này hoài thì thưa với các vị đâu có hết được. Cho nên ai cũng than thân chết phận là mình khổ, nhưng mà chết không ai muốn chết. Vấn đề này phải vào, chết không ai muốn chết. Cho nên có một vị niệm Nam Mô Di Đà Phật để cầu cho mình được giảng sanh. Nhưng mà Phật đến ước thì cái gì đó không chịu đi. Phật đến ước cái gì đó không chịu đi. Cho nên ở trên tượng Phật á, nói là một tiếng rằng bà nhất tâm niệm Phật, tối nay tôi rước bà. Mà cái chùa quê mà nghe trên tượng Phật nói như vậy thì bà làm gì? Bà sợ, bà xỉu luôn. Sau khi bà xỉu thì cái vị trụ trì đến để dùng hô hấp nhân tạo cho tỉnh dậy đó, thì bà than, bà nói thầy ơi con chết rồi. Thì thầy trụ trì mới hỏi có gì chết. Nếu con nhất tâm niệm Phật mà trên tượng Phật nói tối nay rước con, vậy là con chết rồi thầy ơi. Bà khóc lắm. Thôi tới chừng thầy trụ trì nói trời ơi Phật trời nào mà rước bà. Cái thằng điệu nó núp ở trên tượng Phật, nó chọc bà, nó nói tối nay tôi rước bà. Thì giờ đó từ cái chỗ bà xíu bà đứng dậy, bà xách xô chuỗi bà rước thằng điệu mà chạy vòng. Nhưng mà trong lúc bà niệm Phật, bà nói rằng cho con niệm Phật được nhất tâm bất loạn, lúc lâm chung được Phật Ca Di Đà rước. Nhưng mà khi mà niệm Phật mà trên tượng Phật người ta nói tối nay rước bà là bà sợ quá, bà xỉu. Và bà xỉu vì sao bà xỉu? Bà sợ chết chứ phải không? Mà hoàn toàn nếu mà mình nói mình giáng sanh mà mình không chết thì thưa các vị giáng được không? Không có giáng được. Cái quy cách thế vậy, vì thế giới Tây Phương cực lạc, mình phải bỏ cái thân này mới qua bển được. Vì cái thân mình bằng xương bằng thịt, bằng tứ đại, bằng đất, bằng nước, gió, lửa của cõi ta bà, phải để lại chứ không có mang cái thân bằng xương bằng thịt này lên trên đó. Nhớ cái chỗ này nha. Nên các Phật tử nhớ chúng ta qua cõi Phật mà Tây Phương hay qua cõi Phật Tịnh Lưu Ly đó thì không có mang cái xác thân của mình. Mình mang qua bển mình chết thúi cả Tây Phương cực lạc, ai chịu nổi? Chỉ cõi ta bà của mình nó mới thúi thôi, còn cõi Tây Phương nó không có ô uế đó. Thì như vậy chúng ta muốn đi thì chúng ta phải bỏ thân này, mà muốn bỏ thân này là chúng ta không sợ chết. Cho nên ở trong kinh Di Đà mới nói là lúc lâm chung là an thần định tâm là chúng ta không có còn sợ chết. Còn mình bây giờ mà chết là khủng hoảng. Tôi bay chiếc máy bay từ New York, tôi bay về Texas, năm 2007 đó, thì tôi ngồi chiếc máy bay bay rồi đi về tới Thất Sát chuẩn bị đáp xuống, ta không được vì cái bánh của nó bung ra không được. Mà máy bay mà cái bánh mà nó không bung ra được thì sao, thì vĩnh biệt cõi đời chứ phương cách nào nữa. Thì như vậy lúc nó thông báo cho chiếc máy bay đó 200 mấy chục người, họ khủng hoảng, họ khóc hết, tức là họ ôm nhau mà nó chết hết rồi. Thì cái tụi mà điều khiển không lưu của cái sân bay Houston nó tấp sát đó, sân bay lớn đó, thì nó Mỹ ra lệnh cho cái thằng cơ trưởng đó không có quyền đáp, phải để chỉ đạo của sân bay. Thì giờ đó nó Mỹ gọi cứu thương cứu quả lại cho mày mấy chục chiếc xe, nó gãi vô bộ đầy hết. Thì như vậy chiếc máy bay đó phải bay 2 tiếng đồng hồ để cái xăng mà ở trong thùng đó nó cạn đi, lỡ mà nó có đáp xuống nó có cháy, cái dầu nó cháy thì cháy ít. Mà các Phật tử biết chẳng thà chết chết đại mà chúng ta ở trên không trung mà chờ 2 tiếng đồng hồ chết, thì các Phật tử thấy nó sao rồi, khủng khiếp lắm, cái gì chưa biết mà. Thế còn mà thầy mà Vũ Chánh đó, bây giờ ông sắm mấy cái hòm đó để cho các Phật tử ai muốn chết thử thì vô nó chết. Nhưng mà thằng ra chúng ta biết chết thử rồi có gì đâu cũng quả phải không? Người ta sắm cái hòm thiệt, nhưng mà mình chui vào đó mà gọi là chết thử thì ở đây chúng ta đều biết mình chết thử hết rồi, chỗ bài biết chết thiệt hơn phải không? Còn cái này chúng ta ngồi đó để đợi chết thiệt chứ không phải là chết thử. Thì các Phật tử thấy là khủng hoảng khủng khiếp đó. Có ngồi đó phải chứng kiến 200 mấy chục người, người ta khóc, người ta ôm nhau, người ta nghĩa là không còn diễn tả nữa, mình thấy cái cảnh đó. Còn mình ông thầy mới đầu mình cũng khủng hoảng, nhưng mà mình nói trời ơi, ở Việt Nam nghèo khổ quá, ăn rau luộc nước tương, mà qua bên Mỹ chết ăn bơ sữa sướng quá chứ có gì đâu sợ. Cho nên mới bắt đầu thì cũng khủng hoảng, nhưng mà sách sau chuỗi mình niệm Phật ngồi mình cảm thấy cái tâm mình nó rất là an lạc, cũng sống như ở trong cái cảnh giới gọi là sanh tử rõ ràng đưa đến mình. Nhưng mà mình nhờ có cái diệt đế, tức là có cái định tâm đó, thì mình xách theo chỗ mình niệm Phật mới rồi mình sợ lắm. Bây giờ mấy trăm người cũng quán có mình đó, mình sao không sợ được phải không? Nhưng mà mình suy nghĩ là mình sợ cũng chết à. Vì nếu mà nó đáp xuống thì mình cũng chết thôi, lấy đâu sợ. Cho nên mình hướng với Phật, mình trong lúc chết phải tinh thần nó được thanh tịnh. Cho nên ý nghĩa đó, lấy theo chuỗi ra niệm Phật không sợ gì hết. Mình niệm hồi cho ông sợ, mà biết Phật có giao không, nhưng mà tới giờ ông chết. Thì cái này mình nói như vậy. Cho nên sau khi mà dưới không lưu nó đã tìm mọi cách để mà nó cứu nạn xong rồi đó, thì bắt đầu nó mới cho cái chiếc máy bay nó hạ, tức là nó hạ bằng cái lương. Nhớ cho này, tức là nó hạ bằng cái lương chứ nó chơi bánh không có nữa. Đó, thì nó quyết định. Nhưng mà thật ra thì nó là thập tử nhất sanh, nhưng mà nó chuyện bình thường. Cho nên khi nó hạ thì lạ thay cho không biết cái bánh ở đằng sau đó nó bung ra, ngẫu chứ. Tức là nhờ biết, nhờ mình điện thoại cho sao không biết nó bung ra. Mà nó bung ra có bánh à, nó một bánh, nó bánh trước cũng chết. Khi cái bánh mà nó hạ xuống rồi á là nó chạy mạnh lắm, nó chạy cỡ 500-700 cây số một giờ là đặng mà cái đầu nó hạ xuống. Mà nếu cái đầu hạ xuống, cái bánh trước bung nó chui xuống cái là nó tung chứ có bay ra được nổ. Thì giờ đó cái anh cơ trưởng, tức là anh buồn tình hay là cái sự xử lý ảnh làm sao đó không biết, mà ta đáp thì rất nhẹ, phải không, bay xuống nó đáp vậy nè. Anh giờ đó anh kêu bằng cũng như thôi chết chết rồi, anh hạ xuống một cái nghe cũng như trời giáng trên trời nó rớt, nó làm một cái in khủng khiếp. Cái chiếc máy bay nó thật cái cá Phật tử nó lớn hơn cái giảng đường mình, mà nó dài gấp 4-5 lần cái giảng đường, chứ không phải là nó ngắn đâu, chứ mấy trăm người trên đó mình. Cho nên nó làm một cái in, tức là nó tưng con người mình lên khủng khiếp. Nó ngồi đó mình thắt dây an toàn hết rồi, nó tưng mình lên lạ thay cho nó tưng lên cái bánh trước nó bung ra đó. Cho nên bây giờ mới còn về Việt Nam lắm. Cho tôi là đã chết tay sáng bên Mỹ rồi, từ 2007 tới giờ mà bảo lãnh đi Mỹ nữa tôi nói thôi ở Việt Nam. Ngồi trên đó 2 tiếng đồng hồ chờ chết. Sau khi đó tôi bay về Lót, tôi bay về Việt Nam, tới giờ không thèm đi Mỹ nữa. Thằng Mỹ có làm cũng đi thôi. Cũng quản chung. Nên mình thấy là hoàn toàn đó, mình có đúng chưa việc đó, mình biết cái bản ngã mình nó còn nặng lắm, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Nên thì như vậy chúng ta học việc đế, để chúng ta biết được cái thân xác của mình á, dù mình có bảo vệ, mình có nâng chiều, mình có lo nó cách mấy đi nữa, đến cái thời điểm tan rã là nó tan rã thôi. Nhưng mà nó có hai trạng thái. Một là người có phước báo thì trong cái lúc tan rã thì ta gọi là thọ mạng. Còn mình không có phước báo thì nó tan rã trong cái lúc mà trong kinh Diệu Sư nói là mình bị yểu số. Yểu số tức là cái tuổi trẻ mà chúng ta có thể mất đi. Thì hai trạng thái đó cũng đều trở về cho các bụi hết. Nhưng mà có cái lâu hay là mau thôi. Thì vấn đề chúng ta học Phật để chúng ta biết được cái thân xác nó không tồn tại dính cố, để chúng ta không có cái gì chấp mắt nó. Mà không chấp mắt nó thì chúng ta biết được sự thật của thân xác, tức là chúng ta có diệt đế, tức là có trí tuệ, chứ không có gì hết. Học Phật để chúng ta hiểu cái vấn đề đó, chứ không phải chúng ta hiểu bằng cái gì. Hiểu bằng cái hào quang xịt xịt. Cái hào quang nếu mà nó mình xịt ra thì không bằng cái điện tử. Nên anh gác một cái là bao nhiêu xịt không được, phải không? Anh nhấn cái đèn nó cháy, hào quang nó tủa đủ hết. Thì cái chuyện đó, cho nên học Phật chúng ta phải hiểu cho đó là chúng ta đạt được cái tuệ giác ở trong đó là gọi là diệt đế. Thì trên cái phần diệt đế này thì chúng ta phải, nghĩa là phải từ từ để mà tu tập đoạn từ phần. Trong đoạn từ phần đó nó có chia ra thứ lớp đoạn quan hay là mê lầm. Trong cái thứ lớp này nó chia ra kiến đạo sở hoặc đoạn quan. Chứng quan này là cái sai lầm, cho nên người ta có nói là tư quan, thì cái đó nó còn cái suy nghĩ sai lầm. Thì sau khi chúng ta đoạn được cái tư quan rồi á, cái đoạn quan rồi đó, thì bắt đầu giờ chúng ta chứng từ phần. Trong đạo đế chúng ta có chứng từ phần, mà cái phần đầu tiên đó người ta gọi là tứ gia hạnh. Thì trên cái phần tứ gia hạnh này nó có chia ra, nó có để là nón vị, rồi đánh vị, rồi nhấn vị, rồi thế để nhất vị, đó là nó chia. Nhưng mà trong cái sự tu tập đạt được cái niết bàn mà hữu duy á, thì họ có chia ra chúng ta có tu đà hoàng. Nhớ mà tu đà hoàng thì cái sự tu tập đó người ta gọi là chứng sơ thiền. Ví dụ như mà chứng thân sơ thiền, mà chứng sơ thiền ta gọi là ly sanh hỷ lạc, tức là giờ này chúng ta phải ly cái ngũ dục lạc á, thì chúng ta được cái niềm vui. Đó, được cái niềm vui rất là vui, đó là cái quả đầu tiên á, ta gọi là tu đà hoàng. Còn cái chỗ ta gọi là giữ luôn, hay là cái chỗ ta gọi là giữ vào cái dòng thánh. Đó, chúng ta chứng được ở trong tứ quả thinh danh, được niết bàn này. Tứ quả thinh danh thì cái quả đầu tiên đó người ta gọi là tu đà hoàng, nhớ cái chỗ đó, tức là dư vào ở trong cái hàng thánh. Cái thứ hai người ta gọi là tư đà hàm, mà tư đà hàm á tạo dịch là nhất lai, nghĩa là một phen sanh tử ở cõi dục, hay trong thiền định người ta gọi là, đây gọi là gì, nhị thiền. Mà nhị thiền là gì, là định sanh hỷ hỷ lạc, là tức là cái người này trong trạng thái tâm hồn định, không có bị tất cả các pháp nó làm cho loạn động, thì cái người đó có một cái niềm an vui rất là hạnh phúc, cho nên mới nói là định sanh hỷ hỷ lạc. Còn mình bây giờ vui trong dục vọng, mình cảm thấy vui, cho nên Đức Phật có nói vui trong tham dục vui rồi khổ. Còn ta sanh, ta định ở trong định thì ta có cái vui rất là thù thắng. Đó, vậy là đó, nên cái quả thứ ba đó, thế thì ta gọi là tư đà hàm. Mà tư đà hàm là gì? Là ly hỷ diệu lạc. Đó, mà ly hỷ diệu lạc tức là ta chứng được tam thiền. Đó, mà ly hỷ diệu lạc tức là ta không có vui nữa, nhưng mà ta có cái vui màu nhiệm, mà cái mặt này ta không có vui. Còn mình gặp cái cười hố ngon lạnh hồi, ngầu cái buồn quá khóc ha 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 gì đó, dần dần tức là mình khổ vậy đó. Còn cái người này gặp lửa trái họ cũng chả khủng hoảng, mà gặp cái cảnh vui nghĩa là khủng khiếp, họ vẫn an định, tức là trong định rồi, không có tác động cái niềm vui, cái nỗi khổ cho họ. Cái thứ tư gọi là A-la-hán. Mà A-la-hán thì cái vị này gọi là chứng được cái gì? Hả? Chứng được vô sanh, ngon lành vậy đó. Vậy này không có sanh khởi cái tâm mà dục vọng ở trên trần gian. Cho nên ở đây ta nói tao dính là cái bậc A La Hán đó, ta gọi là tao dính, là quả cao nhất ở trong sinh gian. Tao dính có nghĩa là ứng cúng, cho nên bậc A La Hán người ta gọi là ứng cúng. Mà A La Hán ứng cúng á là tất cả trời người đều phát tâm cúng dường họ, ngộ lắm. Còn các tỳ kheo của chúng tôi bây giờ là phải khất sĩ, khất sĩ là phải đi xin. Còn những cái bậc mà chứng A La Hán rồi ta không cần xin, nhưng mà mọi người đem đến cúng dường. Thì các vị thấy có những vị trụ trì nổi tiếng đó, nghĩa là Phật tử đem đến cúng biết bao nhiêu nữa phải không, cúng ăn hết. Nghĩa là thôi cũng như còn trẻ trẻ như chúng tôi á, giá cho ta cúng bơm nho gì đó ăn, không cúng đâu, đợi già hết nổi đem cúng thôi, đầy mấy ông cụ mình không bảo được. Thế thì nhờ người ta có phước báo cho nên tất cả mọi người đem cúng. Còn bên khất sĩ của mình nó phải ôm mình bán đi khất thân. Còn những cái bậc chứng hay là hán rồi ta không cần ôm mình bán, nhưng mà có người đem cúng người ta. Ta gọi là cái đầu tiên là ứng cúng. Cái thứ hai là phá ác. Đó, các cái gì đó bây giờ trong tâm của họ không còn phiền não nữa, tức là chứng được niết bàn của hữu vi này đó, là bậc ca lán tâm họ không có phiền não, dứt phát là không có phiền não. Nhưng mà đôi lúc nhiều khi họ gầy họ la đó thì mình đừng nghĩ là họ phiền não nha. Họ gầy họ la đó họ thương mình vì mình sai quá nặng đi, nó ngon ngọt không nghe. Cho nên cái gì đó phải có một cái mà đối khác, là cái ở ngoài người ta thường nói đó, dùng chính trị không được phải dùng quân sự. Tức là người ta la gầy la không được, người ta đánh mình nhưng mà đánh trong từ bi, đánh trong thương để người đó sửa đổi, chứ không phải đánh để ghét. Những bậc la hán vậy đó, bởi vì không có phiền não nữa mà, họ đánh mình làm gì. Nhưng mà cái răn dạy người ta phải làm cho những người nhỏ, những người đệ tử, chứ hoàn toàn bây giờ trong cái thời mà pháp mình đệ tử mình tham dục nặng mà nhắc và không nghe, cho nên phải đánh thôi, thì đánh để mình nhớ. Vì ngày xưa các vị tổ đôi lúc nhiều khi ta chuyên đạo đó, có thể người ta đánh vài bóp tay vậy mà người đó ngộ, nó đau quá, nó đau quá nó ngộ cái việc đó mình không nên làm. Đó là cái vấn đề người ta chỉ đến cái cuối cùng đó, người ta gọi là vô sanh. Thì vô sanh đó là cái vị này không còn xây dần ở trong sinh tử luân hồi nữa, ta đặt cái chữ vô sanh rồi. Mà vô sanh rồi là cái vị này cái tình cảm họ không thích nữa. Đó bây giờ ví dụ cái vị mà chứng được vô sanh rồi mình đem cô hoa hậu lại thì ta cũng bình thường thôi. Còn mình đã đem hoa hậu lại mình không nhìn chứ ngồi và lén lén nhìn tiếc liếc đó. Nên tự nhiên mình thích cái đẹp. Còn đối với bậc này ta không thích, ta vô sanh, ta không còn thích nữa. Cho nên ở đây mới nói là người đó ra khỏi sinh tử luân hồi vì đã phá trừ được phiền não và yếu tố của sinh tử luân hồi. Tức là cái bậc mà vô sanh thì họ phá trừ cái phiền não là đầu tiên là tham sắc họ phá được. Đó là cái bậc A La Hán ở trong mà niết bàn của cái người tu tập. Bây giờ chúng ta nói cái giá trị, cái giá trị diệu dụng của bốn cái cõi thánh này để người ta nói. Chẳng hạn như ở trong cái quả mà tu đà hoa, người ta gọi là kiến sở đạo, ở đây tức là tương ứng với cái huệ tâm sáng suốt của người tu tập. Thì cái chuyện này thì hoàn toàn là khi được cái huệ tâm sáng suốt, chứng nhận được các cái giáo lý thấy rõ ràng rồi đó, thì họ không có khổ. Cho nên cái phần tu đạo sở đoạn của họ thì họ dứt trừ rất nhanh. Mà khi dứt trừ rất nhanh thì tất cả những cái tâm thanh tịnh đó họ ứng dụng ra lục thần thông. Mà lục thần thông đó người ta mới gọi là thiên nhãn thông, rồi thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông gì đó ha, rồi túc mệnh thông gì đó. Thì tất cả những điều kiện đó cho nên họ đi lại rất dễ dàng. Có những vị qua nước Trung Quốc thấy tổ Đạt Ma mình rồi đó, mà trở về Ấn Độ thấy tổ Đạt Ma bên đó ngồi vậy đó. Tức là cái đó ta gọi là thần túc thâm, mới thấy ổng ở bên Trung Quốc nhưng mà về Ấn Độ gặp ổng bên đó nữa ngồi vậy đó, thần túc thâm. Tức là họ đi đến tự tại, chứ không phải là ngăn ngại chúng ta. Chúng ta phải đi qua Mỹ, chúng ta phải có máy bay đi mới được, không có tàu đi mới được. Còn những vị đó thì ta không có dính bằng cái đó. Đó thì cái đó để cho trên cái phần mà Niết Bàn. Thì ở đây chúng tôi nói thêm cái kinh Niết Bàn đó, thì nói là phiền não mà diệt gọi là Niết Bàn. Thì ở đây chúng ta thấy là muốn Niết Bàn là không có phiền não, mà còn phiền não thì không có niết bàn, mà niết bàn thì không có phiền não, mà còn phiền não thì không có niết bàn. Cho nên tôi và các Phật tử còn phiền não có niết bàn không? À, không có. Bởi vì mình còn phiền não không còn niết bàn, mà phiền não là cõi dung, niết bàn là cõi tịnh, đó vậy thôi. À, chúng ta nhớ phiền não là cõi dung, cho nên tôi và các Phật tử còn phiền não là còn thích đủ thứ, chúng ta nói vậy đó, phải không? Cho nên mà hết phiền não niết bàn thì ta không có thích gì hết đó. Nhưng mà không phải không có, ta không thích nhưng mà không phải không có. Cho nên các Phật tử thấy cái người mà giàu vừa vừa, cái người mới giàu thì cái người đó là sao? Ta thích trang sức lắm, phải không? Thích đeo vàng dữ lắm. Mà các cái bậc mà họ có hàng ngàn cái vàng, các Phật tử lại còn không thấy đeo chỉ nào hết, ngộ lắm, phải không? Cái người mà có hàng ngàn cái vàng không có đeo chỉ nào hết, không có gì hết á. Còn mình mới có 50 cây, mình sắm cái lượng mình đeo, trời ơi, như mình khoe đã là sao đó. Mà cái người có hàng ngàn cái vàng không có đeo. Mà tôi đã quen nhiều người họ khá giả vậy đó. Tức là họ có hàng ngàn cái vàng nhưng mà thấy họ rất bình dân. À, nhưng mà họ đeo dữ lắm á, là họ sắm cái hộp tròn gì đó, họ đeo cái tay họ rất là bình dân, không có gì, nhưng mà đeo hộp tròn cũng ngon lành lắm, nhưng mà thật ra không có trang sức. Có những người ta đeo trời ơi lượng lượng mà ta chừng biết thì cái người đó không có giàu bao nhiêu hết. Thì cái người tu tập chúng ta cũng vậy, mà khi thanh tịnh rồi đó không có phê phán gì, tức là họ sống rất là nhàn nhã, phải không? Còn mình mà mới đạt được tu đầu vàng cái gì đó, mình phe với nó, mình nổ với nó, mình nói là mình được này được kia được đó, vân vân, thì hoàn toàn là chúng ta tu tập cái người thanh tịnh thì mình thấy họ rất giản dị, rất bình thường, họ không có cầu kỳ, không có gì hết. Ăn họ cũng dễ dàng, ngủ họ cũng dễ dàng, nhưng mà thật ra là họ chứng vàng, tức là họ rất là thanh tịnh. Đó, đó là cái phần mà chúng tôi muốn nói cái cảnh giới niết bàn cho toàn thể các Phật tử nghe. Như vậy các đoạn trước bài này đã nói bốn quả thính danh, phiền não, nóc cạn và sâu kín đã từng tự bị tiêu diệt. Nóc cạn là ý nghĩa nó có cái tôi và các Phật tử, cái sân nó lộ ra ngoài không có, nhưng cái buồn phiền mang mát nó có. Cho nên nên mới nói rằng ở trong cái căn bản phiền não á, là nó tham sân si, còn chi mạng của phiền não nó có gọi là phẫn hận phú não tật sang, nó gọi là tiên phiền não đó. Tôi là các tử bây giờ học Phật cái lưỡi sân á, chửi mắng là không có nhưng mà trong lòng buồn lắm. Ví dụ nói mình nặng nề thì mình cũng buồn lắm, chừng nào ta nói nặng mình mà mình có cái cảm giác mà an lạc đó thì người đó phải đừng biết bài chứ không phải biết bài dễ đâu. Mặc dù mình không nói ra nhưng mà mình còn phiền não trong mình nó buồn, phải không? Còn cái người kia mà nghe chửi mắng cái tâm họ an lạc thì cái người đó phải đừng biết bài chứ không phải là biết bài dễ. Em cũng khó lắm, mình phải kiểm đổi tâm thức của mình dữ lắm. Cho nên biết bài niết bàn hay là niết bàn mà người ta thường nói đi vào ở trong cái thế giới nê hoàng đó. Nê hoàng có chỗ ta gọi là nê hoàng thôi, nhưng mà thật ra đó là niết bàn. Cho nên á, ở đây người ta mới nói là chữ niết là nơi, còn tức là ra khỏi, chữ bàn là vana, mà nói chung ta gọi là niết bàn, chứ không có nói người ta nói hai chữ đó. Đó thì chúng ta hôm nay nói về cái tính chất của niết bàn để cho các Phật tử thấy. Chứ niết bàn mà của hữu duy, hữu duy niết bàn là niết bàn chưa hoàn toàn. Niết bàn này là chưa hoàn toàn, người ta nói vậy. Từ quả vị thứ nhất Tu Đà Hoàng cho đến quả vị thứ ba là A Na Hàm, tuy đã đoạn trừ được phiền não nhưng chưa diệt, chưa tiêu diệt, tức là gọi là nước mà chúng ta còn chút cặn bã, chứ không phải chưa gọi là trong sạch hoàn toàn. Nhớ nha, ví dụ như hai ba cái quả đầu đó là chúng ta lóng chân rồi, chúng ta sớm quá cạn rồi, nhưng mà chúng ta còn những cái hạt li ti cặn bã trong đó. Mà chừng nào chúng ta đạt được A-la-hán á, người ta gọi là lậu tận, chứ lậu là nó, mà tận là cái cặn bã đó nó không còn nữa. Nhớ cái này, nó không còn nữa thì cái giờ đó là nó trong sạch hoàn toàn. Mà nó đã trong sạch hoàn toàn, các vị để ra thao, các vị lấy tay quậy cỡ nào nó vẫn chậm, phải không? Bây giờ các Phật tử nào mà lấy cái thao mà lấy nước mưa hay nước không tên, cái gì để trong kem, cái gì để tay quậy hoài, nó vẫn chậm. Còn mà nước mà chúng ta nó đun rồi chúng ta lấm chân đó, chúng ta để chúng ta chừng chúng ta quậy cái thì nó còn chậm nữa không? Cho nên tôi và các Phật tử đó biết niệm Phật, biết này kia, biết nhịn nhẫn gì đó chút đó, cũng như ngỡ lắng xuống thôi. Nhưng mà mình quay lại cái là ý nghĩa đó, ta kiếm mình đừng quay. Chứ mình quay cái là nó đúng, là giống như người ta nói một niệm sân đốt cả rừng công cũng đứng. Cái lửa nó nhỏ nhưng mà cái rừng nào không có khi mà nó cháy hết trong rừng, nó phải phát xuất từ cái ấm lửa rất nhỏ, chẳng như cái tàn thuốc hay là cái quen gì đó, chúng ta quen nó đốt cái gì đó nhỏ, nhưng mà tới chừng nó phát và nó bừng cháy cả một cái rừng nó cháy. Đó là chúng ta mới lắng động xuống. Đó là còn mà đi vào ở trong vô vi niết bàn, niết bàn này là hoàn toàn, là quả vị của bậc A La Hán đã đạt hết phiền não, diệt hết sinh tử chấp ngã, nên cái gì đó không còn khổ nữa. Mà ta thường nói ngày xưa có một A La Hán mà chứng được gọi là vô vi niết bàn thì cái người này đứt thở mình nói tức là chết. Nhưng mà thật ra thì cái bậc A La Hán của người ta thanh tịnh thì người ta sống cũng là hữu vi niết bàn, cũng vô vi niết bàn, mà chết cũng vô vi niết niết bàn. Có bốn cái quả đầu đó thì ta mới gọi là hữu vi thôi, cho đến quả sau là hoàn toàn. Cái gì đó sống cũng là thanh tịnh, mà chết cũng là thanh tịnh, không có bị khổ đau. Đó là những cái niết bàn của hữu vi. Còn nói thêm về cái niết bàn của đại thừa, bị vì Phật giáo Việt Nam của mình đã được nghĩa là ảnh hưởng hai cái lối truyền thừa, cái truyền thừa của Nam truyền và truyền thừa của Bắc truyền. Mà ngày xưa ta gọi là Nam truyền, ta gọi là tiểu thừa, còn Bắc truyền ta gọi là đại thừa. Cho nên mình được may mắn. Còn các cái nước mà đi vào phía Nam đó, như là Tích Lan, Biến Điện, rồi Thái Lan, Campuchia, Lào rồi đó, Myanmar rồi đó, thì các cái nước đó chỉ có thừng là Nam truyền thôi. Cho nên các cái gì mà tiến sĩ của mình đây đi học qua bển thì người ta học theo cái đường lối đó, rồi người ta về đôi lúc nhiều khi người ta có những cái hành động cử chỉ người ta không công nhận cái đường lối của gọi là Bắc truyền, cho nên họ nói không có Phật A Di Đà, rồi họ nói gì đó vân vân. Nhưng mà chúng ta được may mắn, bởi vì chúng ta cảm nghĩ rằng ngài Kumala Thập hay là ngài Huyền Trang cũng là người Trung Quốc, nhưng mà thật ra họ đi qua bên Ấn Độ, họ học tới 17 năm. Các Phật tử nhớ nghe, ngài Huyền Trang mà đưa bản học 17 năm, còn mấy anh tiến sĩ của mình bây giờ đi 7 năm là dữ rồi, còn người ta học tới 17 năm, người ta mới đem cái sở học từ tiếng Bali, tiếng Phạn đó, họ mới dịch cho tiếng Tàu, chứ phải anh Tàu nào không biết. Nên cũng như Hòa Thượng Minh Châu mình đưa bản học tiếng Bali như vậy, tốt nghiệp tiến sĩ đem về để lấy cái tạng Bali kinh dịch ra những cái bộ kinh chữ Việt mình gọi là tương ưng hay là tăng chi đó, vân vân những cái bộ đó, thì cái người Việt đi qua bản học tiếng Bali đó về dịch ra chữ Việt, thì cái người Trung Quốc đó là ngài Huyền Trang, dân vua lĩnh vua đường qua bản học 17 năm mới dịch ra chữ Tàu, rồi bắt đầu Phật giáo của Việt Nam mình nó có chút Phật giáo Trung Hoa, nhưng mà thật ra từ vào cái thời Sa Cơ đó, thì những cái vị tăng ở Ấn Độ qua truyền đạo ở Việt Nam mình không có ngôn ngữ, ở đâu chuyện mình đó không có chữ, cho nên đi vào Việt Nam không có chữ gì đó, nên truyền được ở thành thành Lạc Dương bắt buộc mấy cái gì đó phải qua bên và bên Trung Quốc. Mà qua Trung Quốc đầu tiên á, thì các vị vua đó kính các cái gì mà truyền đạo, cho nên họ mới đem vào ở một cái nơi người ta gọi là Hầm Lô Tự. Mà cái Hầm Lô Tự này là cái nhà khách của chính phủ, bây giờ mình nói đó, là cái nhà khách của chính phủ. Cho nên hai cái vị sư Ấn Độ qua truyền đó, người ta quý, người ta mới đưa vào cái nhà khách đó. Sau khi các cái vị sư Ấn Độ đó truyền đạo mà ở nơi Trung Quốc người ta quý trọng quá, cho nên người ta thỉnh các vị sư đó nên ở lại, vì ở đó nên người ta mới cất cái chùa. Chứ ngày xưa ở bên Ấn Độ người ta không có xài cái chùa, ta gọi là tịnh xá. Cho nên Đức Phật có gọi là tịnh xá Trúc Lâm và tịnh xá Kỳ Viên, có hai tịnh xá lớn nhất thôi, còn tất cả sau này ta cất cái nhỏ. Từ đó qua bên hai vị khách ở nơi cái Hầm Lô Tự đó, mà Phật tử cúng, mình nói thế bây giờ đó, cúng để cất vào một cái chỗ lớn quá, mà gọi là lớn mới xài là chữ tự, còn nhỏ ta xài là chữ thất hay là chữ gia. Nhớ nghe mình nói chữ thất đó là cái nhà, mà gia cũng là cái nhà, mà cái nhà nhỏ nhỏ, còn cái chữ tư hay là chỗ rất lớn để dung chứa hàng ngàn người. Cái gì là đó, nên các cái vị sư đó sau khi cất mà ở tạm cái Hầm Lô Tự đó, người ta mới cất, ta mới đặt là Thiếu Lâm Tự gì đó, tức là cái chữ tư là cái chỗ lớn. Nhớ này chứ, phải nó phát xuất từ đó, từ cái Hầm Lô Tự đó mà mới có chữ tư ở bên Trung Quốc. Và sau này tất cả các cái chùa chiền người ta mới dùng chữ tự vì chỗ đó lớn, chứ không phải như là, ví dụ mình nói là Ấn Quang Tự, thì thưa với các vị có cái nhà nào các vị lớn bằng chùa Ấn Quang không? Đâu có, phải không? Và cái giảng đường của mình là ngon rồi, thì vấn đề đó cho nên nó mới có cái chữ tự mà đến bây giờ. Thì tôi muốn nói gì để cho các Phật tử có cái sự mở mang là bên cái Phật giáo mà Bắc truyền của chúng ta, để cho mai mốt mình biết cái chữ tự nó phát xuất từ đâu và đồng thời nó có ở đâu và ai là người mà mở mang cái chữ tự đó, thì các cái vị sư của Ấn Độ chúng ta ở bên Trung Quốc chứ không có ai hết. Thì để chúng ta đi vào cái phần mà vô trụ xứ niết bàn của đại thừa, tức là của mà Bắc truyền của chúng ta. Mà Bắc truyền chúng ta thì thể nhập với con người rất gần gũi, còn Nam truyền á thì còn có cái sự cách biệt. Nam truyền mà các vị sư mà cái y cáo mà để Phật tử mà đụng cái là mấy ông cũng không chịu. Còn Bắc truyền này gặp Phật tử thanh rồi đưa tay ra bắt vậy thôi, có gì chuyện bình thường, phải không? Chứ mình nói là hoàn toàn mình cách biệt, thì mình cũng ngủ chung ở trong đất nước, ở trong xã hội, ở trong phường, trong xã, chứ ai ngủ yên tâm. Đó, mình nói vậy. Nhưng mà cái Nam truyền á thì họ có sự cách biệt, bây giờ họ mang cái giới lực, cái giới điều của Đức Phật, tức là họ chấp thủ khư khư như vậy, cho nên không có cái sự thay đổi. Còn ở bên mà Bắc truyền á thì chúng ta thường nghe là gắn kết với người Phật tử, cũng không có cái lập dị gì hết, nhưng mà có cái sự tu tập thì nó có khác biệt chút ở trên cái cuộc sống. Vì các Phật tử ví dụ như có gia đình được, còn mà cái người tu thì bao đồng về cái tình cảm gia đình, thì đây là cái vấn đề chúng ta học Phật để chúng ta hiểu cái vấn đề này. Cho nên ở trên cái vấn đề mà ta gọi là vô trụ xứ niết bàn, thì cái người tu tập thanh tịnh rồi đó thì nghĩa là ở đâu cũng được, không có trụ. Mà không có trụ đây á là chúng ta được niết bàn này là không có trụ nơi ngũ dục, chứ không phải là không trụ nữa đâu. Cho nên ở trong kinh Mà Kim Cang đó người ta có dạy là bất ưng trụ sắc sanh tâm, phải không? Bất ưng trụ thanh hương xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ kỳ tâm. Cái vô sở trụ này là cái người tu tập đối với sắc không nên bám díu dính vào đó, người ta mới gọi là vô trụ. Nhớ, còn mình bám mình díu thì mình khổ. Chẳng hạn như Phật tử có chồng có vợ thì các Phật tử tức là đã dính mắc vào đó. Cho nên khi có chồng có vợ các vị không được tự do, phải không? Các vị không có quyền đi sáng đêm tối ngày. Còn mà cái người không có gia đình, người ta đi sáng đêm tối ngày được không? Được, ai nói gì đâu. Chẳng hạn như bây giờ tôi là ông sư, tôi dạy đây, mà lỡ bên Việt Nam Quốc tử tới đó mời tôi qua bản là tôi ngủ luôn, sáng tôi về không sao hết. Còn các Phật tử đi học mà các vị đi ngủ luôn thử coi biết rồi, phải không? Cho nên mình có chỗ trụ mình còn dính mắt, còn tình cảm. Còn ông sư không có trụ đâu, muốn đi đâu đi. Tức là ý nghĩa tôi muốn nói cái hình tướng để cho các vị, tức là còn ở đây nói về cái trụ á là không nhiễm ô, bất ưng trụ sắc mà. Trụ sắc là không nhiễm ô, mà không nhiễm ô thì mình không khổ đau. Đó, cho nên gia đình ông Hoàng ông Vững ông mới nói là có con trai không cưới vợ, có con gái không gả chồng, cả nhà học chữ vô vô sanh. Mà các vị không trụ sắc thì các vị không có gia đình, không có tình cảm thì cái khổ đau gì gia đình tình cảm không có. Đó, nhớ chỗ này phải không? Và chúng ta đã trụ vào cái chỗ đó, lập gia đình thì phải có khổ gia đình, có vợ rồi có con phải lo cho con. Mà lo cho con hết chưa? Chưa hết đâu. Mai mốt con nó lớn lên, nó có vợ có chồng, nó đi làm, các Phật tử nhà làm gì? Nuôi cháu nữa chứ. Cái gì? Mình nuôi con sống rồi, bây giờ con mình nó có vợ có chồng, nó sinh ra cháu, mà mình già mình không đi làm được, ở nhà mình tẵm cháu, cha nội vậy chứ hết đâu hết. Có nhiều người nói thôi tôi nuôi nó lớn rồi, tôi dựng vợ cả chồng, tôi khỏe rồi thầy. Nhưng mà thưa cái gì khỏe không? Bây giờ nó sinh ra cháu nội rồi nó bỏ mà không lẽ thì nó ẩm. Mà ẩm thì mình hết chưa? Chưa hết. Đó là ta nói là trụ, ý nghĩa là vô trụ là ý nghĩa không trụ sắc, không trụ thanh, không trụ hương, không trụ xúc, không trụ pháp. Đó chứ không phải là trụ là cái gì. Cho nên người ta mới gọi là vô sở trụ. Nhớ nè. Rồi cái niết bàn của Đại thừa Phật giáo đó thì họ mới chia ra cái vô sở trụ và đồng thời cái tự tánh thanh tịnh. Cái tự tánh thanh tịnh này thì tất cả mọi người đều có hết, chứ không phải Phật có mình cũng có đâu. Cho nên Phật có nói rằng Phật đồng thể ta và các ngươi giống y nhau. Các ngươi có cái thanh tịnh nước bàn này, ta cũng có thanh tịnh nước bàn này, nhưng mà các ngươi không được thanh tịnh giải thoát đó, là các ngươi tự gì sống bên bình nhiễm, còn ta sống bên bình tịnh chứ không có gì hết. Bên nhiễm tức là gì? Nhiễm là tham sân sân si, còn bên tịnh là bất tham bất sân và bất si. Hai cái đó cho nên cái trạng thái thì cái mà tự tánh thanh tịnh nước bàn này thì mỗi chúng sanh ai cũng có, mà cái từ đó ta gọi là ai cũng có Phật tánh. Nhớ nha, cái này là đưa cái kết quả thanh tịnh, thì chúng ta được kết quả thanh tịnh đó là do chúng ta làm gì? Do chúng ta có cái sự tu tập. Mà do sự tu tập thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải trở qua tu nhân. Cái này là kết quả mà tu nhân giải thoát, chứ không phải là khổ đế tập đế. Khổ đế tập đế là nhân quả của khổ đau đó. Còn mà gọi là diệt đế và đạo đế tức là nhân quả của giải thoát hay là của bậc thánh. Đó, cho nên bây giờ chúng ta đi vào cái đạo đế. Thì đạo đế thật ra nó có 3 cái phải trợ đạo, để sau này các vị từng tự để mà giảng từ đế, giảng từ 37 phẩm trợ đạo cho các vị. Còn tôi chỉ có trách nhiệm mà nói khái quát không. Chứ không phải là nếu mà đào sâu như vậy thì ít nhất là cũng cả một vài tháng mới hết được. Vì trên cái phần mà nói về cái chữ mà gọi là đạo đế nó nhiều lắm. Thì ở đây chúng tôi chỉ có nói là cái vấn đề mà bắt cái đạo thân để cái nó gọi là cái nhân giải thoát cho các Phật tử. Chơi đưa cái phần chi tiết thì nó rất là nhiều. Nhưng mà chúng tôi muốn nói về cái phần mà bát chánh đạo, tức là tám con đường. Bát là tám, thấy không? Và chân chánh để chúng ta tạo được cái nhân hạnh phúc giải thoát. Mà cái nhân hạnh phúc giải thoát trong bát chánh đạo này nó chia ra là giới, định, giả và tuệ giác rõ ràng, chứ không phải là các vị nói bát chánh đạo rồi mình nói chỉ tám con đường thôi thì hoàn toàn nó sai lầm. Nhưng mà thật ra trên cái phần bát chánh đạo thì chúng ta thấy nó có cái phần nói về về cái sự tu tập để chúng ta đưa đến cái sự an lạc. Mà muốn đưa đến cái sự an lạc đó thì chúng ta đầu tiên thì chúng ta phải có cái sự thấy biết chân chánh, ta gọi là chánh chánh kiến. Mà các Phật tử biết ta thấy biết chân chánh là cái gì không hả? Bây giờ tôi hỏi cho toàn thể các Phật tử chúng ta nói gì cho chúng ta thấy biết chân chánh không? Các Phật tử biết thấy biết sao chân chánh không? Mình thấy biết là sanh già bệnh chết là chân chánh, nhớ nè. Mà thấy biết sống với nó, còn mà thấy sanh già bệnh chết mà mình sợ đó là mình không có chánh kiến. Còn có chánh kiến thấy thì mình vẫn thấy đó, chả có gì sợ hết. Cho nên cái phần đó ta gọi là chánh kiến. Thứ hai là chánh gì? Chánh tư, tư duy. Tư duy tức là cái ý nghĩ của mình, suy nghĩ. Mà suy nghĩ những cái điều nào nó xác thực, điều nào nó có hạnh phúc thì chúng ta sống. Mà sống cái đó người ta gọi là nếu mình suy tư duy suy nghĩ kỹ thì mình không có làm cái gì sai. Chẳng hạn như bây giờ lời nói của mình mà trước khi nói uống lửa 7 lần thì các Phật tử không nói sai. Còn mình hứng đầu mình nói đó thì hoàn toàn sai. Cho nên người ta chửi mình giận nó, mình không có suy nghĩ mình chửi lại là mình sai. Còn mình có suy nghĩ thưa các vị khỏi chửi. Vì gì sao vậy? Vì mình chửi người ta mình giống người ta, phải không? Người ta đã ngu si, người ta chửi mình chửi lại người ta, mình giống ai? Giống người ta. Cho nên Đức Phật nói rằng ai chửi người khác giống như ngậm máu phun người. Thì mình ngậm máu mình phun người ta, mình muốn cho người ta dơ. Nhưng mà thưa với các vị, ai dơ chưa? Mình đã ngậm một hộp máu rồi mà mình phun người ta, muốn cho người ta dính máu thì hoàn toàn miệng mình là máu. Máu không? Phải vậy đó. Cho nên Đức Phật nói là ta chửi mình không chửi. Mà không chửi mà được an lạc thì người đó làm chủ được tâm hồn. Mà người đó làm chủ được tâm hồn thì cái người đó không bị cái thị phi, tức là phải quấy chửi mắng thì nó làm khổ đau cho mình hết. Cho nên Đức Phật của chúng ta một hôm đây khất thực đó, có một cái bà theo, bà chửi hoài, bà chửi từ sáng tới chiều. Phật đang thuyết giảng cũng chửi luôn. Bây giờ Bà La Môn nó bước mà Đức Phật đi đến cái xứ đó truyền đạo, nó sợ nếu mà để Đức Phật ở lâu đó, thì tất cả thân tộc bà con của Bà La Môn nó theo Phật hết đi. Cho nên nó mướn cái bà đó chửi. Bà bán cá ngày có 50 cắt mà chửi ngày tới được 100 xu đường trên bà phê. Bà đi mà chửi, bà chửi suốt như vậy. Thì Đức Phật bữa đó Đức Phật cái nói thôi nàng kia, nàng chửi ta từ sáng tới giờ nàng có mệt không? Nói tôi chửi ngài chứ tôi đâu có mệt gì đâu. Thì Đức Phật nói tôi nói giả dụ như nàng làm bánh ngon nàng cho người ta ăn mà người ta không ăn rồi nàng đổ bỏ ai nàng đem về thì nàng đã trả lời sao hả? Nàng trả lời là tôi làm bánh ngon tôi cho người ta ăn mà ta không ăn tôi đem về tôi ăn cái ngu gì tôi đổ. Nói thẳng luôn nữa. Thì Đức Phật nói thôi sáng giờ nàng chửi ta không nhận đem về đi. Vì Đức Phật có buồn. Nếu mà mình bây giờ chửi mình xong mình chửi lại tức là mình nhận thôi. Mà Đức Phật ta chửi và người là cũng vậy. Cho nên vậy mà cái nàng đó giác ngộ, đó là mình chửi người ta rốt cuộc cái quả nó đem lại cho mình. Cho nên Đức Phật thường nói ở đời búa để trong miệng trở lại chém mình do lời nói nó dữ, phải không? Rồi các Phật tử nào mà nói chuyện với chồng với con mà ngọt ngào dịu dàng, không có ông chồng nào đánh được. nhớ. Mà ông chồng đánh là do sao đánh hả? Cho nên tôi ở chùa Phật Quang đó, ngày mà mùng 2 vừa rồi, bữa nay mùng 4, tôi có lái xe tôi về dưới cúng chỗ bà già tôi. Có chiếc xe hơi cũ cũ, tôi tự lái hơn mình về chết hai. Về dưới cúng xong rồi, thì ngày xưa đó, sau năm 75 thì cái con đường từ ở chợ Ôn mà đi lên Vĩnh Long, tức là nó phá hết con đường đó. Cho nên không lên được Ca Dồn, mình phải đi qua Cần Thơ, mình đi về, mới đi về chùa đi bằng đò, chứ không có đi đường xe được. Còn bây giờ mình đi đường xe, mình về tới chợ Ôn luôn, sướng lắm. Thì nghĩa đó có chiếc đò nó chạy từ Cần Thơ mới về chợ Ôn ngay bến chùa thôi. Nhưng mà đi nửa đoạn đường, ông chủ đò và bà chủ đò chửi lộn thôi, khủng khiếp luôn, ngồi đó ai cũng le lưỡi hết. Thì giờ đó đến ngay cái sân chùa của tôi, tức là ngay cổng chùa tôi có một cái cây đào đậu chiếc đò đó cho tôi lên. Thì sau khi tôi lên là ông chủ đò đó, ông cắm cái sào cái mã nhảy lên trên, và tức là nhảy lên lên cái cầu của chùa đó, mà chạy lên mà chửi mà chửi tan nát. Ông giận quá, ông rút cây sào, ông tính đánh bả, mà tôi cũng tính nếu mà ông đánh thì tôi đánh, tôi can phải không, vì có mình đó mà. Cho nên ông chuẩn bị đánh bả, bà thấy bà thất thế đó, bà quỳ xuống, bà mới nói: anh ơi, anh đi anh dắt cái cây còn đau nở nào, cầm cây sào đánh em cho đành. Bà nói vậy tự nhiên bà thấy thất thế đó, bà quỳ xuống, bà nói ngọt. Bà vừa nói ngọt xong cái ông bỏ cây sào cái đi xuống. Cái tôi nói: ủa ông chủ đò sao ông đánh bả đi? Trời ơi, bả nói ngọt vậy chứ tôi đánh được thầy. Thì có Phật tử thấy không? Cho nên chúng ta hôm nay mà bị đánh, bị đập, bị chửi, bị mắng là do chúng ta cái lời nói không có được mà ngọt ngào, phải không? Chửi mắng hung sung gì đó người ta mới đánh mình, chứ cơ mà đánh mình đó. Thì cái vấn đề mà ở đây trên cái phần mà chất ngữ này đó, tức là cái lời nói chúng ta phải có những cái lời nói ngọt ngào, dịu dàng, yeah, thì mình có cái tình cảm đến mọi người, chứ ai mà đánh đập với mình. Cái điều thứ tư là trách nhiệm. Cái trách nhiệm này người ta nghĩ là cái nghề nghiệp, cái thiện cảnh người ta nghĩ là nghề nghiệp, nhưng mà sai lầm. Trách nhiệm này á là chỉ cho thân khẩu và ý đó, ý nó thật nghĩa vậy chứ không phải nghề nghiệp đó. Nhớ nghe, cái trách nhiệm này là cái thân mình phải hoàn hảo, là không sát, không đạo và không dâm đó. Còn cái miệng của mình không ác khẩu đôi chiều, lưỡng thiện và thiếu thiều dệt, ý của mình không tham sân và si, gọi là trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây là chúng ta bảo vệ tất cả mạng sống của kiếp nhân sống nhân sinh này, chứ không phải là, và là chúng ta không bán cá bán thịt nói vậy đâu. Tức là chúng ta phải có lòng từ bi trong ba cái đạo rất tuyệt vời đó, phải có từ bi đó. Từ bi thì không nỡ nào giết hại chúng sanh, cho nên cái mạng sống chúng sanh chúng ta được bảo vệ. Cái thứ sáu là tinh tấn. Trên con đường học Phật mà chúng ta lười biếng giải đãi là chúng ta không thành tựu được. Các vị trong nghề nghiệp nào các vị cũng đi học, mà các vị mà lười biếng giải đãi thì không thành tựu được cái nghề nghiệp của mình. Mà tất cả khi chúng ta lỡ có học ra trường cũng ai sử dụng mình, phải không? Mình học ra trường người ta nói đó học giỏi là biết quá ai. Còn các vị nào học xuất sắc, siêng năng đó, tinh tấn học, thì khi ra trường là các sự nghiệp cơ quan người ta mời mình hết vậy. Nhất là những cái người mà đậu được hạng xuất sắc đó, rồi hạng cao đó là ta mời mình hết. Còn mình hạng cá kèo thì đừng mong ta mời, phải không? Để cho nên là sự tinh tấn chúng ta mới được. Thứ bảy là trách nhiệm. Thì hoàn toàn chúng ta chỉ có niệm những niệm thiện, niệm tốt, những niệm ác chúng ta nên gạt bỏ. Nhớ cho này, cái người tôi niệm thiện là cái niệm nó đưa đến hạnh phúc an lạc, còn cái niệm ác là nó đưa đến khổ đau bệnh tật, thì chúng ta nên xa lìa nó. Cái niệm tám là con người chúng ta sống bất cứ chỗ nào cũng làm chủ lấy mình, người ta gọi là trách nhiệm. Còn mình sống không làm chủ mà bị cạnh tranh mà nó chi phối là chúng ta khổ đau thôi. Đó là chúng ta đi vào ở trong cái đạo đế. Tám điều kiện này nếu chúng ta tu tập mà được thanh tịnh là chúng ta được niết bàn, không có gì khó. Các Phật tử nên nhớ. Thì chúng tôi hôm nay nói những cái đại phương cho các vị, những vị sao sẽ đi vào trong bát chánh đạo chi tiết. Nó gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh tâm, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bộ đại phần và bát chánh đạo, để người ta đi vào cái chi tiết để cho toàn thể các Phật viên chúng ta nắm bắt được cái tứ diệu đế, là chính cái pháp mà Đức Phật đã nói và mười phương chư Phật cũng nói cái pháp tu đế mà cho ông tôi gặp. Thì ý nghĩa đó cho nên các Phật tử đang cố gắng để tiếp thu, chúng ta về có thể nghiên cứu thêm. Nếu các vị có điều kiện muốn coi các cái đạo này, các vị tìm cái bộ Phật phổ thông khóa 3 thì có nói về trong tứ diệu đế rất rõ ràng, để cho các Phật tử về học thêm. Xin mời các Phật tử chúng ta khởi thân như này.
Chúng sanh do đi